thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình tuần cuối cùng của tháng 9 này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Kiến trúc xanh trong sự phát triển của kiến trúc đô thị, bài của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn Ông lão mài dao của tác giả Đào Nguyên Hải. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói những biểu hiện của thiên nhiên theo chiều hướng xấu như bão lụt, nước biển dâng, khí hậu nóng lên toàn cầu, v.v. cùng với việc diện tích rừng tự nhiên giảm, không khí ô nhiễm, đi cùng với tốc độ đô thị hóa, phát triển kiến trúc xây dựng đã tạo ra một thách thức lớn đối với nhân loại. Trong bối cảnh ấy, xu hướng kiến trúc xanh, công trình xanh đã xuất hiện và phát triển thành một trào lưu và được xác định là thước đo của sự phát triển bền vững. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng thực chất về công trình xanh và kiến trúc xanh là thế nào và phát triển nó như thế nào trong kiến trúc đô thị. Trao đổi về vấn đề này, kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Kiến trúc xanh trong sự phát triển của kiến trúc đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Công trình xanh được khởi đầu từ Anh Quốc năm 1990, Hoa Kỳ 1993, Canada 1998. Và đến năm 2000, Hội đồng Công trình xanh Thế giới được thành lập. Đến nay, hệ thống Hội đồng Công trình xanh của các quốc gia đã lan tỏa tới trên 100 nước và là xu thế phát triển tất yếu của thế giới trong thế kỷ 21. Khái niệm công trình xanh là công trình xây dựng được đánh giá, xác nhận, cấp chứng chỉ của một tổ chức là Hội đồng Công trình xanh của một quốc gia. Mỗi một tổ chức đều có những tiêu chí riêng của mình phù hợp với các loại hình. Tiêu chí cho các nước phát triển, tiêu chí cho các nước đang phát triển, tiêu chí cho các nước chậm phát triển. Các bộ tiêu chí đều xoay quanh vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm từ tài nguyên nước và vật liệu, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho con người. Các hệ thống chứng nhận công trình xanh do Hội đồng Công trình xanh quốc gia xác lập và làm cơ sở để đánh giá, chứng nhận công trình đăng ký và đạt các tiêu chí theo hệ thống tương ứng. Hoa Kỳ có hệ thống chứng nhận LEED phù hợp điều kiện đánh giá công trình xanh cho các nước phát triển. Hệ thống GreenMark của Singapore cũng tương tự. Việt Nam có hệ thống chứng nhận do Hội đồng Công trình xanh Việt Nam lập ra với tên gọi là LOTUS, là hệ thống chứng nhận toàn diện phù hợp với thực tiễn ngành xây dựng, quy định của nhà nước và điều kiện khí hậu Việt Nam. Bao trùm lên tất cả là Hội đồng Công trình xanh Thế giới. Nó là mạng lưới tập hợp các hội đồng công trình xanh quốc gia, là tổ chức quốc tế với sức mạnh thúc đẩy hoạt động của hội đồng thành viên thông qua mạng kết nối kiến thức và hỗ trợ thực hiện. Sau một thời gian triển khai, Việt Nam hiện có trên 100 công trình được chứng nhận công trình xanh của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, Hội đồng Công trình xanh Singapore và Mỹ. Các chứng nhận này đã góp phần tăng sức hấp dẫn của các công trình xây dựng đối với khách hàng và các chủ đầu tư. Tuy nhiên, so với tốc độ xây dựng ở Việt Nam, số lượng này chưa nhiều với hơn 2.000 công trình đã được cấp chứng chỉ ở Singapore và hơn 800 công trình được cấp chứng chỉ tại Úc. Kiến trúc xanh là một khái niệm có thể là bao gồm khái niệm công trình xanh và có thêm tiêu chí đánh giá giá trị về mặt sáng tác kiến trúc. Ngoài các tiêu chí của công trình xanh mà các công trình đó cần đạt được, các yếu tố về kiến trúc như tạo dựng môi trường cảnh quan, sự phát triển môi trường xã hội nhân văn, hình thức kiến trúc tiên tiến, bản sắc hướng tới, tương lai, v.v. là các yếu tố được quan tâm xem xét khi đánh giá, nhằm khuyến khích các kiến trúc sư trong quá trình sáng tác, tạo nên những tác phẩm kiến trúc vừa đạt được các tiêu chí của công trình xanh, vừa đạt tiêu chí đánh giá là công trình kiến trúc xanh. Năm 2010, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đưa ra các tiêu chí cụ thể, địa điểm bền vững, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, chất lượng môi trường trong nhà, kiến trúc tiên tiến, bản sắc, tính xã hội, nhân văn bền vững, làm cơ sở để đánh giá công trình đạt được chứng nhận này. Qua các kỳ hàng năm, với hàng trăm công trình đăng ký, đến nay đã có gần 100 công trình khắp mọi miền đất nước do các kiến trúc sư Việt Nam, các kiến trúc sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam đã được chứng nhận đạt công trình kiến trúc xanh Việt Nam. Ở Việt Nam, thiết kế các đô thị, các công trình kiến trúc những năm gần đây, cụm từ kiến trúc xanh thường xuyên được dùng đến, đôi khi trở thành mốt và bị lạm dụng. Đặc biệt là phương án các thiết kế khu đô thị, phương án thiết kế các công trình kiến trúc. Chủ đầu tư và người thiết kế cũng luôn dùng từ xanh để gắn cho tên đô thị, khu đô thị và công trình của mình. Hàm ý kiến trúc xanh theo khái niệm này là nhằm vào cây xanh. Thực tế là đô thị ấy, công trình ấy có xanh về bản chất không, hay chỉ là xanh của màu đồ án và xanh của cây trong bản vẽ phối cảnh. Kiến trúc sư khi thể hiện đã dán cây mọc trên mặt đất, dán lên cả mặt đứng và nhiều khi đưa hết lên cả mái. Những bản phối cảnh ấy thật là bắt mắt, trong nhiều trường hợp đã thêm điểm để tác giả của phương án thắng trong các cuộc thi tuyển, trong các cuộc báo cáo đồ án để được lựa chọn đầu tư xây dựng. Tâm lý của chủ đầu tư khi đặt hàng thiết kế, khách hàng khi mua đất, mua căn hộ được thỏa mãn khi xem đồ án. Nhưng khi đô thị được tạo dựng, tòa nhà xây dựng xong, nó không được xanh như bản vẽ. Thực tế cho thấy, đô thị chúng ta hiện giữ được mảng xanh là hơi khó. Vấn đề tự nhận thức đến hiệu quả dự án của nhà đầu tư, vấn đề kinh phí đầu tư cho mảng xanh đi liền với đó là kinh phí bảo trì, nuôi dưỡng mảng xanh đã tác động đến yếu tố này. Tương tự, đối với công trình cũng vậy, việc đưa cây xanh lên tường, lên mái và nuôi dưỡng nó tồn tại, phát triển là cả một vấn đề. Làm được điều đó cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố, từ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ đến sự quan tâm của người sử dụng. Cái xanh vừa nói đến, đôi khi làm ta hiểu nhầm về kiến trúc xanh trong kiến trúc. Nó chưa phải là kiến trúc xanh mà chỉ xanh cây. Xanh cây là cây xanh trong đô thị hoặc là cây xanh trong công trình kiến trúc. Nó chỉ là tiêu chí cây xanh trong đồ án quy hoạch. Nó có thể là chỉ tiêu chí đánh giá chất lượng đô thị. Đối với công trình xanh, cây là chỉ tiêu đánh giá ý tưởng đồ án để tiếp cận thiên nhiên của kiến trúc sư, và nó là một yếu tố tạo nên kiến trúc xanh. Kiến trúc xanh xuất hiện, đã tồn tại và là sự hướng đến. Mong muốn của con người khi tạo ra sản phẩm kiến trúc là sự đối chọi với sự mất cân bằng của tự nhiên, đối chọi với những biểu hiện không tốt ngày càng nhiều của thiên nhiên. Kiến trúc xanh có thể nói là một trong những phương thức để con người hướng về thiên nhiên, tạo ra không gian sống tiện nghi cho mình, đi cùng với mong muốn hướng đến sự phát triển phù hợp quy luật cân bằng và tuần hoàn của tự nhiên. Kiến trúc xanh dần trở thành một khái niệm để đánh giá chất lượng một đồ án quy hoạch lập ra, cũng như một công trình khi xây dựng. Các giải pháp cụ thể đã được đề cập khi nghiên cứu lập đô thị xanh hoặc thiết kế công trình kiến trúc xanh là sự tận dụng tối đa yếu tố tự nhiên đáp ứng điều kiện vận hành của đô thị và công trình kiến trúc. Tận dụng hướng gió tạo sự thông thoáng cho công trình, sử dụng ánh sáng tự nhiên phù hợp, tận thu nước mưa để phục vụ sự vận hành của công trình, tưới cây, rửa đường, v.v. Vấn đề kiến trúc xanh với bất cứ tiêu chuẩn nào, tiêu chí nào cũng đều bắt đầu từ nhận thức khi đầu tư, bắt đầu từ khi thiết kế và quá trình vận hành công trình. Đối với phương án thiết kế xanh, việc trước tiên là nghiên cứu hiện trạng, lập được quy hoạch tổng thể bền vững cho khu đất, cho dự án. Ngoài yếu tố đạt được về chức năng sử dụng, phương án quy hoạch đầu tư xây dựng cần tạo ra cho công trình đã có được tầm nhìn tốt nhất, mức độ thông gió ở mức cao nhất, giải quyết tốt nhất mối tương tác giữa công trình kiến trúc sau khi xây dựng với không gian hiện hữu và không gian quy hoạch phát triển. Tiếp đó là các tiêu chí xanh thụ động được lựa chọn trong giải pháp thiết kế bằng việc tính toán lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng như pin mặt trời, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, đèn chiếu sáng, điều hòa, v.v. dùng loại thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đối thoại với thiên nhiên, chung sống hài hòa với thiên nhiên, tạo lập cuộc sống phát triển bền vững là mục tiêu cao nhất của công trình xanh và kiến trúc xanh. Từ nhận thức tới hành động trong quá trình vận hành, phát triển, tin rằng chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp trong một hành trình xanh.
Trong lòng yêu thương, ôi trong lòng yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, niềm hạnh phúc của tuổi già chính là được sum vầy trong sự thành đạt, hạnh phúc của con cháu. Xuất phát từ nỗi đau khi hạnh phúc gia đình của người con trai bị đổ vỡ, mà một ông lão, nhân vật chính trong truyện ngắn Ông Lão Mài Dao của tác giả Đào Nguyên Hải, đã quyết định hành nghề mài dao dạo với mong muốn góp sức nhỏ bé của mình, đem lại niềm vui cho các bà nội trợ, thắp lửa căn bếp ấm áp trong mỗi gia đình. Dù làm nghề mài dao dạo để mưu sinh, nhưng ông lão mài dao cũng đã tìm thấy hạnh phúc cho mình bằng cách được chứng kiến niềm vui hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình mà ông từng gặp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Bóng ông lão đổ dài theo nắng chiều trên ngõ phố. Chẳng biết ông làm nghề mài dao dạo này từ bao giờ. Khi vợ chồng tôi chuyển đến ở ngõ phố này thì đã thấy ông lão hành nghề rồi. Một chiếc xe đạp cũ, trên ghi đông xe treo chiếc túi khâu bằng bao dứa, cáu vàng mạt đá mài và gỉ sắt. Ông lão đạp xe khắp các ngõ phố đến từng nhà. Ít thì ngồi mài ngay tại hiên, nhiều thì mang về mài rồi mai lại mang đến từng nhà để trả. Ông lão mài dao rất sắc, nhưng không đòi tiền công, mà ai trả cho bao nhiêu cũng được. Có người lấy làm lạ hỏi: ông đi làm mà không đòi tiền công, ai đưa ít thì lấy, ai đưa nhiều trả lại, vậy thì ông lấy cái gì mà sống? Những lúc ấy, ông lão chỉ cười, một nụ cười hiền hậu và độ lượng. Bóng ông lão mài dao đã gắn liền với cái ngõ phố nhỏ của nhà tôi. Với ai thì không biết, nhưng với tôi, nếu thiếu ông thì quả tình cuộc sống không được nhẹ nhàng như bây giờ. Nhớ lại những ngày khi gia đình tôi còn ở ngoại ô, mỗi khi hai vợ chồng đi làm về, nhìn vợ vừa nhay nhay con dao cùn trên đám thịt bạc nhạc, vừa nói vu vơ nhưng rõ ràng có ý tứ xa xôi nhằm vào ông chồng đoảng. Khổ, sao với dựa, biết thế này lấy quách ông thợ cơ khí cho xong. Tuy lời lẽ của vợ chỉ là bóng gió, nhưng những lúc như vậy, tôi ngồi vào mâm cơm mà như nhai rơm. Những ngày tháng ấy, mấy con dao cùn trong nhà luôn là nỗi ám ảnh trong đầu tôi không dứt, vì chúng gắn liền với bộ mặt nhăn nhó của vợ tôi. Từ ngày chuyển sang con phố này, có ông lão mài dao, con dao nào của nhà tôi cũng sắc như nước. Nét mặt vợ tôi rạng rỡ hẳn lên. Nhiều hôm vừa thái thịt bò, vừa ngân nga đọc thơ, nên tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhiều lúc rỗi rãi, ngồi ngẫm nghĩ mãi, tôi vẫn không sao lý giải được tại sao ông lão lại yêu cái nghề mài dao này đến thế. Mặc mưa nắng hay gió rét, bão bùng, chẳng mấy khi thấy ông vắng mặt. Những con dao dù đắt tiền hay chỉ là loại đáng vài đồng bạc cũng đều được ông nâng niu trên tay như nâng niu một vật quý giá đáng ngàn vàng. Thấy thật lạ. Ông mài dao đến rồi kìa. Con gái tôi vừa reo vừa chạy ra cửa đón ông lão mài dao như đón một người thân trong nhà. Nó vừa cười hớn hở khoe với ông: ông ơi, hôm nay cháu được điểm 10 môn tập tô đấy. Tôi chẳng hiểu vì sao con bé lại khoe với lão mài dao được điểm 10. Còn đang ngỡ ngàng thì con bé lại xíu rít khoe: hôm qua bố cháu lấy con dao ông mài vót bút chỉ cho cháu. Dao sắc, vót ngòi bút vừa nhỏ lại vừa dài. Cô giáo cháu cứ khen cháu tô đẹp rồi cho cháu điểm 10 đấy ông ạ. Cháu được điểm 10 là cũng nhờ ông đấy. Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Vợ tôi nhìn con gái đang say sưa khoe thành tích, phụ họa theo: đúng đấy ông ạ. Từ ngày có ông mài dao, cháu thái thịt bò xào còn mỏng hơn cả nhà hàng. Nhìn vợ và con gái vui vẻ, tôi bỗng thấy căn nhà như bừng sáng lên. Cắm mấy con dao ông mới mài vào giá, tôi quay ra trả tiền. Tôi cầm tiền đi tới sát bên cạnh, mà ông lão vẫn không hề hay biết gì. Ông vẫn ngồi lặng bên hiên nhà, với vẻ mặt rưng rưng hạnh phúc. Tôi khẽ lay vai ông. Ông ơi, cho cháu gửi tiền. Lúc này ông lão mới khẽ giật mình, như tỉnh cơn mơ. Gạt nhẹ tay tôi, giọng ông trầm xuống. Cậu cất tiền đi, ông không lấy tiền đâu. Ông lão khẽ đưa ống tay, lén lau giọt nước mắt. Cảm ơn cháu bé, cảm ơn chị nhà. Hôm nay gia đình cậu đã đem đến cho ông một niềm vui mà không có gì có thể sánh nổi. Với ông, như thế đã là quá đủ. Cậu cất tiền đi. Tôi ngạc nhiên trước cách cư xử của ông. Lặng đi hồi lâu, ông nhìn về phía xa xăm, nói chậm rãi. Mọi người nghĩ ông đi mài dao để kiếm sống. Điều đó không sai, nhưng mới chỉ đúng một phần. Có lẽ tôi không bao giờ hiểu được nếu như không được nghe ông kể. Ông vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều tối hôm ấy. Cô con dâu ông ném con dao đang thái thịt xuống cái chậu rửa, rồi rít lên. Dao với chả dựa, là thằng đàn ông như anh, có con dao thôi cũng không biết mài, thì thả chết đi cho xong. Suốt ngày, chuyện ngắn với chả chuyện dài. Liệu nhuận bút có đủ tiền cho con ăn bim bim không? Nghe cô con dâu đay nghiến con trai mình, tim ông nhói đau. Ông biết con trai ông là người thông minh, tài hoa. Những chuyện ngắn của nó đăng trên báo, được rất nhiều bạn đọc đón nhận. Nhưng quả tình làm ra tiền thì không bằng một phần của vợ. Con dâu ông là một người rất nhanh nhẹn, tháo vát trong buôn bán. Một sạp hàng ngoài chợ thành phố đã lo cho cả gia đình sống sung túc. Nhớ cái ngày hai đứa mới yêu nhau, ông cũng nhận thấy có nhiều khác biệt trong tính cách của chúng. Nhưng ông lại nghĩ, chắc là trời sẽ bù trừ để chúng được hoàn thiện. Có lẽ bị xúc phạm đến nghề nghiệp, nên con trai ông đứng bật dậy, tiếng như nghẹn lại. Cô ăn nói cho nó có văn hóa một chút, đừng có tự làm xấu hình ảnh bố mẹ trước mặt con cái. Hừ, xấu vì chả đẹp, không có cái mà bỏ vào mồm, thì đẹp cũng thành xấu tất. Có văn hóa à? Anh cho cái văn hóa của anh vào nồi cơm điện, xem nó có thành cơm không? Ông lặng lẽ đi sang nhà hàng xóm, cổ đắng ngắt. Chuyện chẳng có gì, tất cả cũng chỉ từ con dao cùn. Thế rồi từ hôm ấy, căn nhà bé nhỏ của ông bỗng trở thành cái hộp ngột ngạt. Tiếp sau đấy, nhiều trận khẩu chiến xảy ra. Rồi cái ngày ông lo lắng nhất đã đến, con trai và con dâu ông ra tòa để ly hôn. Mỗi người đã vào tuổi xế chiều. Có lẽ cái khổ tâm nhất là chứng kiến cảnh con cái chia lìa. Các cháu, đứa có bố thì không có mẹ, đứa có mẹ thì không có bố. Thằng cháu trai 8 tuổi của ông cõng đứa em gái 3 tuổi sang nhà hàng xóm trốn, để mẹ không đưa em đi. Đến lúc không giữ được, nó đành cõng em về, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Lúc lên xe, đứa em cứ bám lấy cổ anh, gọi anh đi cùng, để chiều còn đưa nó về với bố. Ông khóc, những giọt nước mắt đắng cay chua xót, không chảy ra ngoài được, mà chảy ngược vào trong, nghẹn đắng. Vợ chồng con trai ông chia tay nhau, vì một lý do sâu xa nào thì ông không biết. Nhưng cái mà ông trực tiếp được chứng kiến thì chỉ từ con dao cùn. Sau ngày ấy, dân phố thấy ông ra chợ mua rất nhiều loại đá mài, rồi ông tập mài dao. Những ngày đầu cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Nhưng thật may, hình như ông cũng có năng khiếu với công việc này, nên dần dần đã thành nghề. Ông mài dao của nhà, rồi mài cho hàng xóm. Ông không lấy tiền của ai, chỉ đến mài hộ. Ít lâu sau, ông đạp xe đi khắp nơi, và ông thành ông lão mài dao từ đấy. Ông dừng lại, nhấp hớp trà, nói tiếp. Từ ngày tôi đi mài dao cho thiên hạ, thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút. mỗi lần được nhìn thấy các bà các cô mặt mày hớn hở, thái thịt nhẹ như múa trên thớt, tôi thấy được an ủi nhiều lắm. Xá như ngày ấy, nhà tôi có con dao sắc thì... Tôi biết là ông lại muốn nhắc lại chuyện buồn cũ. Tôi định giải thích với lão rằng, vợ chồng con trai lão bỏ nhau, đâu vì con dao cùn. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, hãy cứ để cho ông lão nghĩ thế. Nó giống như một niềm an ủi, một niềm hy vọng. Mà thực ra, điều lão nghĩ cũng không phải là không có lý. Một lát sau, ông lão ngẩng lên nhìn tôi. Cái giọng đanh đanh như không phải nói với tôi, mà nói với chính lòng mình. Tôi sẽ đi mài sao, đến khi nào không còn bước được nữa mới thôi cậu ạ. Cậu có tin là nhờ những con dao sắc mà mỗi gia đình được hạnh phúc, vợ chồng không phải chia lìa, các con các cháu không phải sống xa nhau không? Thì ra là vậy. Chợt nhớ lại một lần, do lòng từ thiện, thương ông lão lặn lội kiếm sống, mà vợ tôi định rút thêm 10.000 với ý là thưởng thêm cho tài nghệ mài dao. Nếu tôi không kịp thời ngăn lại, không, cái chuyện mài dao của lão, nó lớn lao hơn nhiều thứ ở trên đời này. Treo đồ lề lên ghi đông, chiếc xe đạp rách, khẽ nở một nụ cười thân thiện, từ biệt chủ nhà, ông lão dắt xe ra ngoài ngõ. Nhìn theo bóng lão, lòng khòng trên chiếc xe đạp cũ, tôi thấy lòng dâng lên một nỗi buồn thanh sáng.
Tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như
số bát phát tài lộc 50 triệu, số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc hiếm không còn trong kho số 09.
50 triệu sim đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.